Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý vị, mục đích của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện giữa cuộc đời đó là cứu khổ và ban vui. Đức Di Đà với 48 lời thề nguyện sẵn sàng tiếp dẫn chúng sanh tu theo pháp môn niệm Phật. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm với 12 lời thề nguyện sẵn sàng lắng nghe tiếng khổ chúng sanh, ra tay cứu khổ. Với Ngài Bồ Tát Địa Tạng thì phát một hành nguyện rộng lớn, đó là địa ngục vì không thể bất thành Phật. Có nghĩa là bao giờ còn một chúng sanh chưa thành Phật thì Ngài nguyện chưa thành bậc chánh giác. Nguyện cớ gì mà khiến Ngài có một hành nguyện rộng lớn như vậy? Kính mời quý vị cùng lắng nghe trong một câu chuyện có tựa đề Lời Thề Nguyện. Trong một tuần lễ trôi qua, vị thánh nữ lúc nào trên khuôn mặt cũng thể hiện sự buồn bã. Nàng ta không ăn, không ngủ. Nguyên do đó là người mẹ của nàng vừa mới qua đời. Sở dĩ người ta đặt cho nàng cái tên là thánh nữ bởi lẽ nàng tuy là dòng họ Bà La Môn nhưng đã xuất gia là một người tu sĩ Phật giáo. Nàng ta có lòng rất là hiếu kính đối với mẹ, cũng như là tấm lòng luôn thương yêu, giúp đỡ mọi người. Chính tình cảm đó mà mọi người đã dành cho nàng cái tên là thánh nữ. Và nỗi buồn của nàng một phần là do người mẹ của mình qua đời, nhưng mà sâu kín hơn đó là nàng đang băn khoăn và không biết bây giờ người mẹ của mình sau khi chết rồi thì đã thác sinh về đâu. Bởi vì khi còn sống ở trên tài nhân gian, người mẹ của nàng đã tạo ra vô vàn nghiệp chướng, luôn làm những việc sát sanh hại vật, khinh chê tam bảo. Vì vậy theo nàng hiểu, với cái nghiệp mà tạo ra như thế này thì thế nào cũng đọa vào ba con đường dữ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chứ đâu phải là chuyện chơi. Nhưng mà không biết bây giờ mẹ nàng đọa về đâu. Đang suy nghĩ như vậy, về hình ảnh người mẹ như vậy, thì hàng nước mắt của vị thánh nữ đã rơi xuống. Và bỗng chốc trong đầu của nàng hiện lên hình ảnh của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, như là một điểm chớp lè lên trong đầu. Nàng mừng rỡ vô cùng và biết rằng đây chính là đối tượng, là điểm tựa có thể giúp mình tìm ra người mẹ của mình hiện còn đang xa đọa chỗ nào đây. Thế là nàng ta mới thổn thức lên trong lòng và khởi lên một cái niệm về Đức Phật. Dạ bạch Ngài, Ngài là Đức Phật, là bậc vô thường chánh đẳng chánh giác, trí tuệ từ bi viên mãn, được trời người cúng kính. Còn con đây phước mỏng tội dày, không được sinh làm thời mà Ngài còn trụ thế. Để hỏi Ngài xem mẹ con thác sinh về đâu, cho nên bây giờ con rất buồn khổ, không biết cách nào. Thì sau khi nàng vừa thổn thức cõi lòng mình với Đức Phật xong, thì nàng ta bỗng nghe một tiếng từ trên không trung vọng xuống. Này vị thanh nữ kìa, đừng có buồn khóc nữa, ta sẽ giúp con tìm được chỗ của mẹ con hiện đang bị đọa lạc. Vị thánh nữ mừng rỡ vô cùng và hướng lên Đức Phật. Dạ bạch Ngài, Ngài vừa nói là có thể giúp con tìm ra được cái chỗ của mẹ con hiện đang xa đọa. Vậy bằng cách nào con có mới có thể gặp được bây giờ? Được rồi, con hãy yên tâm và trở về đi. Hãy về và tắm rửa cho sạch sẽ, xong xuôi hãy đối trước hình tượng của ta và quán niệm về hình tượng của ta thì con sẽ gặp được mẹ của con mà thôi. Sau khi nghe lời ấy xong, thì vị thánh nữ trở về. Và sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, thì vị thánh nữ tay trên tay đem rất là nhiều hương hoa, lễ vật tìm đến ngôi chùa làng của mình. Buổi sáng, muôn chim thi nhau hót vang như là chào đón một vị thánh nữ. Và một hồi thì nàng đã đặt chân vào ngôi chùa. Nàng ta mới thắp hương, sau đó nàng ta mới ngồi xuống tĩnh tọa. Một lát thì nàng nhiếp tâm vào cõi thiền để quán chiếu về Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Phương Như Lai. Thì sau một lát, nàng bỗng thấy con người của mình nhẹ nhõm, hình như là có một năng lực nào nâng đỡ mình đi, đưa nàng đến ở một vùng biển rất là rộng lớn. Nàng đưa mắt quan sát và không biết mình đang lạc vào đâu. Và quả thật, đây đúng là một chỗ biển rất là rộng lớn. Nhưng mà sao nước biển lại nóng như vậy? Ở biển bốc lên những cái hơi nóng và nước biển thì sôi sùng sục. Và nàng quan sát kỹ thì xem ở dưới biển có vô số tội nhân đang lặn hụp trồi sụp ở trong nước biển. Người vừa ngớp đầu lên thì liền có một lưỡi kiếm chặt bức người, đưa cánh tay lên thì có người khác tới và bẻ lòi gãy. Và đằng xa kia, những con quỷ dạ xoa đang rượt đuổi những tội nhân để xé xác, phân thây, ăn thịt. Tiếng khóc rên la thảm thiết khiến nàng cũng vô cùng động tâm và thương cảm. Nhưng nhờ định lực, nàng không có sự sợ hãi. Đang chiêm ngưỡng cái cảnh ngạc nhiên như vậy thì bỗng nàng ta thấy có một người hình mẫy rất là quái dị từ xa bước lại bên nàng. Ông ta bước lại và cất tiếng bạch Bồ Tát: chẳng hay Bồ Tát đến đây để có chuyện gì? Trước sự cung kính cái đàn ông mà hình mẫy quái gở như vậy, Bồ Tát cũng ngạc nhiên và hỏi lại rằng: chẳng hay ông là ai? Dạ bạch Bồ Tát, đệ tử đây chính là Vô Độc Quỷ Dương, người cai quản vùng biển thứ nhất này. Đệ tử biết rằng những người mà vào trong này thì nhờ hai yếu tố, đó là nghiệp lực, và thứ hai đó chính là phải có thật lực, những bậc Bồ Tát mới vào đây được. Cho nên với cái dung mạo này thì đệ tử không có ngạc nhiên gì, cho nên phải đem tất cả cái tâm lòng cung kính mà chào đón Bồ Tát thôi. Thế ông nói như vậy có nghĩa là ở trong núi Thiết Di này quả có địa ngục à? Dạ bạch Bồ Tát, đúng, ở phía tây núi Đại Thiết Vi quả có địa ngục. Thế bây giờ ông có thể giúp tôi vào trong cõi địa ngục đó được không? Dạ bạch Bồ Tát, muốn vào ở địa ngục phải nhờ hai yếu tố, đó là nghiệp lực và định lực những người đắc đạo. Bồ Tát hiện tại đang nhờ sức trì niệm danh hiệu của Đức Phật nên mới đứng đây được. Nhưng mà xin hỏi Bồ Tát, ngài muốn vào trong đó để làm gì? Nghe vị quỷ vương nói như vậy thì vị thánh nữ mới sụt sùi và tưởng nhớ người mẹ mình và thưa rằng: dạ thưa ông, không giấu gì, là người mẹ của tôi mới mất 2 tuần lễ, nhưng mà bây giờ không biết thác sinh vào chỗ nào, cho nên ông có thể giúp tôi vào trong ấy. Thế thì ở trên nhân gian, mẹ của Bồ Tát đã tạo nghiệp gì? Ở trên, mặc dù tôi hết lời khuyên ngăn, nhưng mà bà ta không có nghe, cho nên không tin lý nhân quả, sát sanh, hại vật, hủy bán tam bảo. Thế xin hỏi, mẹ của Bồ Tát tên họ là chi? Dạ, bố mẹ của tôi là Lòng Giỏi Bà La Môn, cha của tôi là Thi La Thiện Kiến, và mẹ của tôi đó là Duyệt Đế Lợi. Dạ bạch Bồ Tát, xin ngài chớ quá bi thương. Tôi biết rằng bà Duyệt Đế Lợi tuy là tạo rất nhiều ác nghiệp như ngài nói, nhưng mà nhờ cái tấm lòng hiếu kính của Bồ Tát, cho nên bà ta đã thác sinh lên cõi trời Đao Lợi cách đây đã 3 hôm rồi. Và không chỉ mình bà ta thôi đâu, mà những người ở trong địa ngục cũng nhờ hưởng cái phước đức đó mà đã sinh lên về những chốn an lạc. Và thế là sau khi nghe vị vô độc quỷ vương nói xong, vị thánh nữ liền xuất định ra và hướng về Đức Phật Giác Hoa Đình Tự Tại Vương Như Lai và phát thệ nguyện rằng: cải bạch Đức Phật, như vậy mẹ con đã thoát được cảnh khổ địa ngục, thác sinh vào chốn an lành trên cung trời Đao Lợi rồi. Vậy hôm nay đối trước Đức Phật, con cũng xin phát nguyện rằng, con thề rằng con sẽ vào địa ngục để độ tất cả chúng sanh còn đang chịu khổ ở trong đó. Và con nguyện bao giờ hết thảy mọi loài chúng sanh thành Phật thì con mới nguyện thành bậc chánh giác. Và lời phát nguyện ấy như là một tiếng chớp rung động khắp cả thiên địa hải hà và lưu truyền cho mãi tận đến ngàn sau trong hàng triệu trái tim của tín đồ tăng ni Phật tử. Và hành nguyện trái tim hiếu kính của vị thánh nữ kia không ai khác, đó chính là tiền thân của Đức Bồ Tát Địa Tạng. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng mẹ của vị thánh nữ đã tạo một cái tội ác gọi là cực trầm nghiệp, hủy bán tăng già, không tin nhân quả, sát sanh hại vật. Và cái nghiệp đó đã khiến bà ta đọa vào cõi địa ngục, chịu cái cực hình cùng cực nhất. Nhưng bằng trái tim hiếu kính của mình, vị thánh nữ đã lặn lội tìm mọi phương cách và nhờ Đức Phật chỉ bày, thì bà ta đã biết làm phước bố thí chính điều đó mà cái nghiệp của bà ta được hóa giải và thác sinh về cõi trời Đao Lợi. Qua hành động này, chúng ta vô cùng khâm phục trước tấm lòng hiếu kính của vị thánh nữ, và chắc có lẽ chúng ta không gì khác hơn là phải nguyện làm người con hiếu hạnh theo bước chân của Ngài. Và một điều nữa là với lời thề nguyện địa ngục vì không thể bất thành Phật, cứu khổ hết mọi loài chúng sanh, thì chúng ta không bao giờ mà trong lòng mình không phát lên một cái ý niệm, đó là giúp đỡ những người cùng cực khổ khó trong cuộc sống này. Đó là hai cái điều về cái đức hiếu tính và cái tấm lòng vị tha độ lượng mà chúng ta cần phải học hỏi trong câu chuyện lời thề nguyện, hay còn gọi là sự tích của kinh Địa Tạng Bồ Tát.
Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương. trời đất chuyến rời, nguyện xưa chẳng đổi thay. Viên dung không ngại ngăn, đường đi đã hình thành. Thiên cung mây tỏa trùng, điềm lành phố hiện khắp. Mở toang cửa địa ngục, sáng rực bồ đề nhất tâm.